Bữa nay là ngày mấy quý vị? Năm này là mấy tây? Bữa nay là 4 tây tháng 2 năm 2014, nhằm ngày mùng 5 của tháng Giêng năm Giáp Ngọ. Bữa nay là trai đàn Việt sư bước qua tới ngày thứ 5. Mỗi ngày đều từ ngày mùng 3 thì có một số những cái người tham dự trai đàn phải đi về các tiểu bang xa. Và như ngày hôm qua tôi thấy có một số mới đến. Quý vị nào qua mới đến đâu vậy? Dạ, mấy người. Dạ, cô ở đâu? Hawaii. Còn con? Hawaii. Còn cô đó? Austin. Còn thấy cái chú gì Đà Lạt không con? Chúng nó con có những câu hỏi đó, khi nào mà thầy giảng tới cái lúc mà thầy nói thu câu hỏi thì con đem lên, phải không? Ừ. Thấy những đứa trẻ nó còn trẻ tuổi mà nó đến với Tam Bảo á, thầy rất là mừng. Mừng là tại vì hy vọng là những cái thế hệ sau này mà nó chịu nghiên cứu Phật giáo đó thì tiếp tục, nghĩa là duy trì, nghĩa là cái dòng pháp của Phật để đừng có thối. Thì bây giờ tôi tiếp tục cái đề tài hôm nay. Tôi gửi lời chào, bây giờ online đã quá hết chưa? Tôi gửi lời chào tất cả các Phật tử đang vào cái hệ thống Yesin TV để của chùa Đồng Nguyên để nghe pháp online. Bây giờ là 7 giờ thứ năm giờ Central Time giờ Texas. Tôi gửi lời chào tất cả quý vị Phật tử ở trong 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử ở vùng Canada, các Phật tử ở miền Nam Mỹ gồm có Brazil, các Phật tử ở Âu Châu, các Phật tử ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Tôi xin mời tất cả quý Phật tử chắp tay niệm danh hiệu Địa Bổn Sư để thầy chịu cầu sự gia bị cho Tam Bảo, gia bị cho con, thuyết pháp mở mang trí huệ cho tất cả Phật tử có duyên với Phật pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bữa nay cũng nằm trong cái đề tài pháp tu, nhưng mà cái tựa đề nó vẫn là si mê và giác ngộ. Và khi tôi khai mở cho quý vị, mỗi một lần mở mang thì chúng ta sẽ có một phần trí huệ. Tôi còn nợ lại hai cái trong tứ y. Mùng một thì tôi đã giảng về y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ. Bây giờ tới y trí và bất y thức. Quý vị nhớ y trí bất y thức, quý vị để ý cái điểm này rất là quan trọng. Thức có mấy loại quý vị? Đúng quý vị, thức có mấy loại? Hả? Quý vị nên nhớ nè, thức là học thức nè, tình thức nè, kiến thức và ý thức. Bốn cái anh này đó Phật kêu là vọng thức. Vì nó không có đúng. Khi mình học vào trong cái Phật, Đức Phật ngày phân tích rất là rõ ràng. Thành ra chúng ta nói người có kiến thức, phải không? Bây giờ nói người có kiến thức là cái người được học. Cái kiến thức này đó, nó học mà nó không phải học nhà trường. Cái kiến thức này đó là những cái thấy. Mình đi vô đây, tự nhiên mình thấy cái bà nó làm bánh bao, cái mình đứng mình dòm, cái mình đứng liếc liếc, cái mình học nghề mà không đi qua trường lắm, có học. Rồi vô đây, mình học từ chính chú Lăng Nghiêm. Ở chùa mình không học, mình nói, ồ tại sao quý thầy nó nhồi, cái mình để ý. Lần thứ nhất, nhồi, lần thứ hai. Cái mình học do cái sự thấy mà học. Rồi vô đây tự nhiên cái mình thấy cái bà kia mà ở chùa mình nó lại, mình bà kia bà lại xuống, bà hít, bà hà, bà vuốt, bà làm đủ trò. Cái về nhà mình cũng tự động mình trọng khu, nó bằng phần mình muốn vuốt, mình hít, mình hà, thấy không? Thì cái đó là kêu là kiến thức. Bây giờ khi quý vị phân tích ra thấy Đức Phật không có chỗ nào mà Ngài không dạy kỹ càng hết. Cái kiến thức là mình vô trên đàn Việt sư đây. Hồi xưa mình ở chùa mình á, đàn Việt sư á, tự động cái mình thấy là ông thầy ông chỉ để cái đèn điện, có không? Ông chấm điện vô một cái cây, có 49 con đèn. Cái trong đó có nhiều tượng Phật, cái ông nói rồi, tụi con đứa nào mà đưa tên thì dán cái tên mình vô Phật ở dưới là dán một ông thì 50, hai ông là 100, ba ông cái gì đó, có lời đó. Rồi nó hồi để chạy quay có không quý vị? Nhưng mà vô đây cái đàn Việt sư đi nó khác. Rồi mỗi một lần mình đi đâu á là đi một ngày đàn, học một sạc khôn. Quý vị sau khi tham dự pháp tu này, quý vị được học nhiều cái do kiến thấy mà học không? Có không? Có. Thì như vậy kiến thức là những cái học không qua học đường mà học ở đường đời. Con đi trường học, mẹ đi trường đời. Thành ra như vậy đó, khi mà phân tích là kiến thức nó nhiều cái lắm, và cái kiến thức này nó hợp thời trong một cái giai đoạn nào thôi. Tôi thí dụ, và cái học thức nó cũng vậy. Tôi hỏi quý vị, một cái bằng bác sĩ mà cách đây 1950 và với một cái bằng bác sĩ năm 1980, tức là 25 năm sau, nó đã không có áp dụng được rồi. Cái kỹ thuật mổ, cái trường gây mê nó cũng đã khác, đúng không quý vị? Rồi một cái ông kỹ sư quá chết mà ông học, ông ra trường năm 1960 thì nó còn qua, với một kỹ sư quá chết bây giờ ở Mỹ cùng là kỹ sư nhưng mà vô nó làm khác nhau không quý vị? Khác nhau. Như vậy cho thấy rằng cái đó không có đúng. Rồi cái thời đó đó, những cái mà kiến thức đó, mà được ông bà mình dạy lại đó, kêu là học thức, hay là những cái mà nó kêu là ý thức. Cái ý thức đó là cái ý thức hệ của một thế hệ. Hồi xưa cái thời mà tôi nói là những cái ông già mà mới cụ tuổi đó, là những ông già mà ông già nho đó, quý vị biết không? Cái thời mà mấy ông đó dạy chắc chắn hết rồi đó, là đậu nho đậu đậm, quý vị thấy họ bớt tóc không, thằng ông á, rồi móng tay mấy ông để dài thòn à. Tôi hỏi mấy ông sao vậy? Ông nói là cha mẹ đẻ ra cái răng cái tóc là có con người, vì kính trọng sư mẹ, cha mẹ mà không dám cắt cái tóc của cha mẹ, đó là đạo hiếu của mình, đạo khổng, có không quý vị? Mấy ông để tóc cũng vui cùng vậy nè à. Rồi mấy ông đi cái thời gian nó hồi mà Pháp nó vào Việt Nam, thì những người mà bắt đầu đi học chữ Tây, quý vị nhớ hồi xưa đó, cái thời ông Đồ, ông Nho của mình đi học cái gì coi đó, mà coi trong những cái tài liệu mà Pháp nó quay lại những cái trường hương á, mấy ông vẫn khăn đóng. Tôi coi cái phim của nó tình cờ có một cái người, tôi lại làm cho một cái nhà người Tây, thì ông đó nói hồi đó là ông nội của ông đó là quan tham biện từ cái thời Tây đi coi một cái trường hương thi đó, ông quay cho tôi một bộ phim. Ông nói cái phim nó mờ mờ, tôi thấy đó, người xưa tôi đi thi đó, người ta gánh một cái gánh rất là lớn, ở trong đó đồ ăn rồi thuốc lào rồi trầu, đặc ông sư hoàng trầu nữa, rồi nho rồi đủ thứ, rồi ngày giàu thì có người gánh. Rồi cái liều vô trong cái trường ở trở về kinh đô đó, là mấy ông từ ở Đà Nẵng á đi về Nam đi ra kinh đô Huế, mấy ông về Bắc thì vô trong vô Huế để mà thi. Dẫn cho đó rồi đó thì họ ra bài thi rồi phải nấu ăn nó uống rồi cái nộp thi nộp như vậy đó. Quý vị thấy mà ông nào đấy cũng mặc khăn áo dài khăn đóng, rồi coi như là thi rất là lâu, thi có khi cả tháng trời mới xong một cái trường được thi. Thì như vậy, như khi mà cái dân Tây học nó qua, bắt đầu người ta đi học, mấy cái ông học thi tú tài đậu cử nhân bản nhãn ra Tây, nó không cho làm việc mà về làm cho triều đình Huế. Vô triều đình Huế thì làm quan này quan kia, quan ngũ phẩm, quan mới sơ phẩm này kia vậy thôi hả, về làm ông huyện, ông phủ. Nhưng mà những ông kia chỉ cần học tiếng Tây thôi, học chỉ cần lớp tiểu học Tây kêu là gì quý vị? Hả? À, cái bằng tiểu học Tây đó là nghe nói hồi xưa đi thông dịch rồi đó, bác Tân Yên. Trung học nó hồi mới Tây nó qua, nói được bổn tiếng Tây là đi theo thông con đó. Thì người ta nói là, hồi đó cái ông kia tức lắm. Ông nói là tôi hồi đó đó, tôi học nó là đậu tú tài Việt Nam. Trong kia thằng bạn tôi nó giống, nó học mới vừa xong nó rớt tú tài, nó ra trung học vậy mà nó đi học làm thầy phán, thầy thông ngôn đó, kêu là thầy thông đó. Rồi nó đi trong cái phái đoàn của mấy ông quan thăm biện và của Tây á, tôi hiệu trưởng, tôi phải dắt học trò tôi đứng dành chào. Rồi nó dắt học trò vô đi với ông quan thăm biện, kêu là quan thông ngôn, rồi là translator, kêu là quan thông ngôn. Rồi có một cái thằng nữa đó, nó học tới coi như là tiểu học thôi, nhưng mà nó vô nó làm thư ký cho ông tòa an, là tòa quan thăm biện và quan tỉnh trưởng Biên Hòa đó. Thì nó là kêu là thầy ông quan phán, thầy phán phán, tức là ông ký phê vô đưa cho cái ông tỉnh trưởng ký đó. Rồi nó trời, nó học ít cho mình. Thì nó những cái học đó, rồi cái họ phải cắt tấm cao. Thì ông nói ổng đó là ông già của ổng đó là theo Nho. Thì ông anh ổng đó đi học dở lắm, chỉ học được cái bằng trung học Pháp thôi. Thì vô làm cái ông thông dịch cho tòa coi như là quan tham biện của tỉnh hồi xưa, cái thời tỉnh Đồng Nai nó kêu là quan tham biện, là giống như tỉnh trưởng bây giờ vậy đó. Thì Tây nó coi, thì Tây nó bắt buộc phải cắt tóc. Mà cái cắt tóc đầu tiên về đó là coi như ông nội là ông Từ. Ông Từ cái ông mà anh cả đó, cháu nội nè. Thì ông này ông nói là coi như là Từ luôn, tại vì cái răng cái tóc là cắt, nhưng mà vô Tây làm là bắt mặc đồ phép đó. Rồi sau cái thời gian đó thì bắt đầu tới cái thời Việt Nam Cộng Hòa, thì cũng cái ông này cũng già rồi, mà cái phong trào đó là để tóc dài happy đó, cái thời gian quý vị nhớ không? Hồi đó happy rồi lắm tóc, thì ông lại từ, ông nói mày phải cắt tóc cho tao, hả? Mày cái đồ mất dạy, hả? Ông kêu quân cảnh bắt nó đi ra được. Bác mày nhìn nhớ thời đó không? Mấy đứa để tóc dài là cắt. Thì lúc đó ông mới nói ba à, hồi xưa đó anh hai con đó đi làm cho tay, mà cắt tóc thì ba từ 3 năm, hả không? Ba nói mày thấy không, cái chuyện tha quế nè, tao tôn trọng mà, ông sơ ông bà nè. Mà bây giờ tới cái thằng cháu nội á, nó để tóc dài giống như ba đó, thì ba chửi, hả? Nó đủ mất dạy. Quý vị thấy rõ chưa? Thì như vậy đó, cái ý thức á, nó chỉ, ý thức hệ, nó chỉ tồn tại khoảng 25 năm của một thế hệ. Quý vị đúng chưa? Rồi á, ở đây á, ở Việt Nam, cái ý thức hệ của mình á, là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Là ai cứ đẻ ra mà biết ý thức đó là nó, ai cũng biết, hả, dụ vô vô chùa đi học về đó, dạ sư ba con đi học có về có không, đang ngồi đâu vậy đó, dạ sư má con đi học có về, nhưng mà đi mà không vô không đó đó, là đồ vô ý, tại sao bác hai ngồi đây không chào, có không con Như? Thì như vậy cái ý thức hệ nó được truyền bằng cái mà cái ý thức của người lớn truyền lại, mà cái ý mình phải để ý, mình vô ý là mình chết liền, rồi mình á, ăn cơm phải ngồi trong nồi, trong hướng, ông nội chưa gấp, ông già chưa gấp mà thọ cái đũa vô lũi liền, đúng không quý vị? Rồi cái ý thức nữa đó là hồi xưa mà tôi đi học, tôi nhớ tôi viết cái này, trời ơi quýnh vô cô giáo cổ lấy cái cây cổ quýnh bung 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 vậy đó, mà ở Mỹ là quýnh được không vậy? Ủa mình cho cái nào là trái, nào cái nào là phải đây? Thằng ăn lê nó lái bên trái là bên phải, mà người Mỹ gì mình nó lái bên phải là bên phải, mà Úc Châu nó qua nó lái bên trái là sao? Thành ra sắc tức thì không. Từ đó mình mới thấy rằng Phật nói những cái này là kêu là vọng thức. Mà nó còn khổ hơn cái nữa đó là tình thức còn đọt đau khổ hơn nữa. Cái tình thức là sao? Khi thương, thương cả đường đi. Khi ghét, ghét cả tôn ti họ hàng. Khi mình có cảm tình rồi sao quý vị? Thấy thần lai, thầy thần lai nói cái gì dễ thương hết á. Tôi bảo đảm với quý vị đó. Hồi xưa những cái người mà đệ tử của tôi đó mà còn cảm tình với thầy thần lai đó, họ nói ra là mình cũng cái người đó, cũng cái người đó để cha tôi không nói tên, cũng cái người đó cũng đứng ở ngay tại như là làng Di Đà ở bên Indo, thì nói được về phim, thì cái người kia nói ông thầy thông lai có vợ đó, tại sao lại xem phim? Phật cũng có vợ vậy, chính nó là phản pháo một câu đó, Phật cũng có vợ vậy, ông đang phỉ bán Phật đó nha. Tôi thấy mà nó lại, nó kêu vợ nó lại, cái thằng này nè, nó dám nói là nó phỉ bán Phật nè, Phật cũng có vợ vậy. Nhưng mà bây giờ khi mà nó ghét tôi rồi là nó phải đi tìm ra cho ra vợ tôi, con tôi và già vợ tôi để mà nó phát lên nó đó. Thì như vậy cái tình thức này có đúng không quý vị? Hả? Mà Đức Phật trong Kinh Lăng Nghiêm, tưởng thì đi lên mà tình thì đi xuống. Tại sao vậy? Có công tưởng Phật sống lâu vô cùng. Ai nói là có công tình Phật yêu Phật sống lâu vô cùng, không có. Mình phải yêu Phật ở đâu đi ngục đó. Đúng không quý vị? Thằng trong Kinh Lăng Nghiêm nó là tưởng thì đi lên mà tình là đi xuống. Tưởng là tư tưởng, mà tình nó ngu. Quý vị thấy một khi mà nó ra có tình rồi nó ngu lắm. Hồi xưa mà chưa có tình yêu á, thì nó biết đâu là hiếu, đâu là phải, đâu là quấy. Bây giờ chẳng hạn như ở trong này nha, ở trong này nha, chẳng hạn nha, thầy lấy ai giờ là, ai chưa có vợ có chồng, tôi thí dụ được thôi. Rồi ông Minh Như chưa có vợ. Ông Minh Như cũng chưa có vợ. Rồi Minh Lo, ông Minh Lo này cũng chưa có vợ luôn, thấy không? Hai ông này đó là coi như hoàn toàn ở đây đó, là quý vị nhìn ổng á, quý vị không có nặng nhẹ. Ông nào làm bậy, quý vị thấy bậy. Ông nào làm đúng, quý vị thấy đúng. Vì quý vị chỉ nhìn bằng cái kiến thức thấy, mà không có cái thằng tình, cảm tình vô đó. Bắt đầu á, ông Minh Như này đó, thì bắt đầu á, có ông bà kia từ mình Úc qua, mới nói giờ mình muốn qua Mỹ, thấy không? Chẳng hạn như một bà nào trong Úc, bốn ông bà, có bà nào chưa có chồng đâu, chỉ thầy coi, đưa tay coi, dê mình như vậy, đưa lên đi, thí dụ rồi con, đưa lên đi, đây mình thí dụ, đưa tay lên nổi tiếng luôn, đưa tay lên, rồi, cái bà đó chưa có chồng, thì bà nói cho bây giờ, qua đây mình muốn ở với thầy Thông Lai để học trong làng này mà phải có quốc tịch Mỹ, thì bây giờ mình là Úc mà, thôi giờ, có mình như có quốc tịch chưa? Có, mình lâu có quốc tịch chưa? Rồi, cái tiêu chuẩn đầu tiên là có quốc tịch Hoa Kỳ. Phải không? Rồi Minh Lô đi làm có khai thế không? Dạ có. Minh Như cũng có khai thế. Rồi hai cái tiêu chuẩn thầy có income rồi, có thẻ visa Mastercard good credit rồi, phải không? Thì bắt đầu nó để ý. Nhưng mà bắt đầu á, khi đó đó là bà dự định là bà Mai. và dự định này là mai, tại vì ngủ chung mà ngồi bên nó trong Út, sao được rồi, tao biết mà. Thì bắt đầu dẫn vô, tại vì nó Út qua lâu lắm, bắt đầu ăn cơm, nó thôi bây giờ bữa nay bác Minh Như ơi, bắt đầu mới ngồi đây, Minh Lương ngồi đây, để cho cái con nhỏ chưa có chồng mà con nhỏ mà bữa trước bị mà té nữa, sao mà quẹt cái giò mà tôi trụng chú hết á, nó ngồi giữa, bắt đầu nó liếc qua liếc lại, thì hai ngày đầu không sao, nhưng mà ngày thứ ba đó, con Minh Như này đó, tánh ổng thẳng lắm, dễ mít lòng người trong làng lắm, thấy không, không biết khả năng gì hết. Giờ tôi hỏi quý vị, mấy người trong làng này nè, có ai mà yêu được con Minh Như không, đưa tay coi. Mà có ai đã có ân quá với Minh Như, đưa tay coi. Nhiều quá, đẹp quá trời con Minh Như ơi, nó đưa xuống đường, đưa mắc cỡ, thấy không. Thành như vậy cái ông này đó, là ông ưa bị, cái tánh ổng là thẳng như ruột ngựa, quý vị biết không, tương tự tâm sinh mà, tương trả hồ sao trả vậy đó, phải không? Nhưng mà được con cái đó, làm cha hồ đó, là coi như là bán nước, còn trả đó, thì yêu nước, yêu yêu cái gì nó còn quà, nó khác nha, cha này cũng làm hồ cho mình, đấu với hồ cho mình kia, hồ cho mình bên này là bảo vệ lý tưởng tự do, bởi vậy, không chịu cậu đâu là vậy đó, phải không? Hai cái cũng là hồ hết á, nhưng một bên là hồ về quốc gia, một bên là coi như là hồ 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 Chí Minh. Thành ra mà khi mà cái tình thức con nhỏ này nó ghét rồi đó, là nó nói sao, tôi thấy mình, tôi ghét quá à, tôi không thích nữa, tôi ngày mai và dự định nói gì ổng được lên. Thì bắt đầu thấy mình lộ hiện, thấy không, mình lộ hiện hơn không, đẹp trai hơn không, đẹp trai hơn phải không. Thì bắt đầu á, từ lên ăn á, là thấy mình như nói, cha này ăn thì sao kỳ quá, rau dính, ăn cơm dính lên rau. Phải không quý vị, cái rau cỡ này là ăn nó dính rau. Bà Diêu Định ơi, cái hàng rau chả mặn mà trên là dính rau, dính lên dưới dính rau, bên đây là dính kim chi. Còn Minh Lô này, Minh Lô này cạo đầu đẹp không quý vị, đẹp quá, giống sự tỏ quá. Mà bắt đầu cái là nó đi ra cái hỏi à, là có cảm tình, tức là cái tình nó nghiêng về Minh Lô rồi, phải không. Bắt đầu ra đây cái hỏi à, ủa cái ghét này ai làm vậy, cha Minh Như. Nhưng mà bữa trước nó chưa ghét Minh Như đi với thằng thầy thì công nhận cái ghét này làm đẹp thiệt. Ủa Minh Như, đúng cha Minh Như thiệt, làm cái gì mà cái ghét gì mà làm không có ra gì hết, nó méo xẹo vậy, phải không. Nhưng mà bữa trước khen, phải không, rồi đi ngang này họ đổi cái mấy cái bông này, hôm nay tự nhiên ai chồng nó dặn Minh Lô chồng lại công nhận ông này giỏi thiệt. Mới có ngày hôm kia lên thấy không có bông, mà bữa nay bông nó lên tùm lum, không đâu biết là bông mua còn lộn chậu nhét xuống cái làm kiểu. Quý vị thấy rõ chưa, thành ra cái tình thức á, nó làm cho chúng ta méo mó không còn đúng nữa. Thành những cái đó họ kêu là gì, vọng tưởng đó quý vị. Giờ hiểu vọng tưởng chưa, mà tu là sao, biến những cái đó từ tình thức, từ học thức, từ kiến thức, từ ý thức trở thành trí thức. À, cái người có trí cao hơn à, cái người có trí đó không có khe. Người có trí là họ nhìn ông Minh Như bây giờ già luôn đi lộng đạm, nhưng mà họ phải đi ngược dòng thời gian. Mấy chục năm về trước ông cũng sĩ quan trong đất vậy, cũng đẹp lắm, cũng mặc đồ vàng, người ta nhìn được cái quá khứ và nhìn được hiện tại. Thành ra người ta nhìn tới tận cái chân lý, chứ không có nhìn cái già thì ai cũng xấu phải không quý vị. Thành từ nó nhìn cái đó người có trí, còn tự nhiên mình nhìn mình thấy cái hiện tại là mình không có trí. Thành Đức Phật nó tu là chuyển cái thức thành cái trí, mà chuyển cái thức thành trí rồi quý vị có nói ai đúng ai sai nữa không quý vị hả. Cái người này họ mặc cái đồ này cái thời này đúng, có thời buồn không lo, buồn cảnh gặp là cắt, rồi có thời buồn không túng, buồn cảnh cắt, quý vị thấy lời nào không hả. Hồi cái thời hồi xưa mà tôi nhớ quý vị, mà cái thời mà cái thời thanh niên tôi nhớ hồi đó là tôi bị cầu đầu mà tôi thèm lắm, tôi thấy cái thanh niên á nó vô chùa đó, cái bị lên tin đó, nó lấy cái lược để nó quẹt một cúng, nó gỡ lên gì mỏ bò nha nè, nó gỡ qua cho nó kéo nghe chuyện này, con có miếng phùng phùng có không thiệt. Quý vị nhớ tôi nói đúng nè, nó chảy nó bỏ mỏ bò lên giống như bên trên nó chảy chảy ngược ra sau, cái bắt đầu nó kéo ngang cái này con cái bông phùng này, trời ơi nó đã rồi chưa hết nữa, rồi cái phong trào mà làm cái răng vàng có duyên á, có không quý vị, một cái răng vàng, nhưng mà mấy bà già được con chơi hết cái hàm luôn, có một cái thời tôi thấy cười răng khen hết à. Bây giờ bữa nào thầy trò mình đi làm răng vàng hết thôi. Nhưng mà răng vàng chưa bằng mấy bà Bắc Kỳ mới vàng ăn. Răng đen. Con gái ngoài Bắc á, hỏi bà Dự Định, hồi đó bà cũng là răng đen Bắc Kỳ mà sao này mới đi mài hết á. Phải không? Con hồi đó con có nhậm răng mà. Có mà. Tôi nhớ hồi tôi gặp cô lần đầu tiên cái thua này cô mài cô vũa vậy đó. Quý vị thấy không, đối với tại sao mà người ta nhậm răng vậy? Hồi xưa con gái về Bắc, về Huế mà không nhậm răng không ai lấy hết. Trong những bài thơ tả cái hàm răng, cái hàm quyền có không quý vị? Tại sao? Họ nói răng con chó là răng trắng, mà răng con người phải đen, mà răng chó, răng trắng là răng chó. Hỏi thiệt đó. Không, tôi hỏi là nói con chó nó cười trắng, cái răng gì mà trắng như răng chó. À, tôi hỏi mấy bà đó, họ chửi như vậy đó. Nhưng mà bây giờ bữa nào mình đi nhậm răng thử hết cũng có không được. Thành ra những cái đó không có đúng có sai gì hết, đúng một lúc nào rồi. Thành ra mình cứ cãi nhau mình cho mình đúng, thì khi thế hệ nó cho sai. Quý vị thấy rõ chưa? Bây giờ tôi nói tới vợ chồng. Bà vợ bà ở nhà sao? Bà lo những cái chuyện nhà bếp nè, bà không đi làm nha. Bà lo từ cái hũ tiêu, từ cái hũ tỏi, từ hũ hành, từ hũ bột ngọt, hũ muối, hũ mắm. Thành ra bà ngồi bà tính từng đồng từng cắt. Tại bà ở nhà bà phải hà tiện, rồi bà phải để ý cho con cho cái gì sao. Thành ra bà rất là hà tiện. Trong khi thằng chồng đi làm ở ngoài lại làm chơi với bạn bè, ăn nhậu ngoại giao, thì thằng chồng sao? Xài tiền phung phí có không quý vị? Hai cái nhìn nó khác nhau. Nhưng mà ngược lại, nếu cái thằng chồng đó mà đi ra tính giống như là miếu ở muối ớt, muối tiêu, muối xả, thì thằng chồng này không thể làm ăn chơi với ai được. Về chơi với vợ mày đi. Đúng không quý vị? Rõ ràng lắm. Cái người như vậy đó thì mới có bạn. Mà có bạn rồi thì trong hãng xưởng cái thằng đó nó kẹo như vậy đó. Bây giờ tôi nói cái thằng nào được thăng quan chức chức là cung là kỹ sư, mà nó vô đó nó dở một gói cơm dắt, rồi nó làm mấy thủ nước mắm tôm mắm gì đó, hoặc là muối xả, rồi nó vô nó cắt từng phân nó ăn, rồi nó ra nó hướng nó phụ trợ nó uống, thì cái thằng đó có ai chơi với ai trong hãng được không? Rồi cái thằng mà nó sọt nó vô, nó mời manager, mời supervisor, mời đi ăn trả tiền, thì lay off là nó lay off mấy cái thằng mà dắt bánh tét. Tôi nói thật, thiệt anh đuổi hết, thấy không? Tại vì cái thằng này tâm nó eo, thành đương nhiên là trong hãng là ghét nó rồi. Mày cái này chơi với vợ chúng cha, tại vì chơi vợ sao đúng? Tại vì bà vợ bà nhà bà rất là thương, công nhận anh giỏi thiệt. Nghĩa là em làm muối ớt thì ngon nè, bữa nay muối xả mà, mai muối tiêu. Cái gì thấy không? Nhưng mà khi mà tới cuối năm mà có bonus á, là cái thằng mà ăn muối ớt muối xả nó chưa trả có cái trách nhiệm, còn cái thằng đi giám đốc là 5.000, 10.000. À, mà nó có đuổi, nó đuổi người khác chứ đâu đuổi người bạn mình ăn. Thành vấn đề nó hả, mà cái mở rộng ra nó khác. Thành ra quý vị thấy rõ, mà trong cái đó mình cứ cãi nhau vậy. Nhưng mà khi ở vị trí người đàn ông phải hiểu vị trí người đàn bà. Bây giờ thầy yêu cầu tụi con chuyển thức thành trí cho thầy. Mà trong cái đó mình Phật kêu là diệu quan sát trí. Diệu tức là kỳ diệu, đừng có bao giờ. Diệu này là dùng kinh diệu pháp liên qua. Hả? Dùng diệu pháp liên qua để quan sát sao? Ai cũng có Phật tánh. À, chúng tôi không dám khinh các người vì các người đều sẽ thành Phật. Mà khi quý vị dùng cái chữ diệu pháp liên qua mà để mà quan sát một người đó, quý vị dám khinh người đó không? Hả? À, bây giờ tôi chọc bà Mười là tại tôi dùng cái tình thức tôi chọc có cho vui. Nhưng mà khi tôi nghĩ tới diệu quan sát trí, tôi đâu có dám bà, tôi nói bà là ông Phật lý, tôi dám nói không? Không dám nói. Thấy không? Ông Phật lý mà là đội ngục liền. Tại vì mình chữ bà Mười thì mình nói là bà Mười này là biết không sợ súng. Mà mình có dám nói, khi mình nghĩ tới kinh diệu pháp liên quan, mình có nói tôi không dám khinh bà Mười vì bà Mười đã sẽ thành Phật. Thì cái đầu tiên là ta biểu là diệu pháp liên quan, quán sát thì mới được thực trí. Mà khi mình đặt người nào cũng ông Phật mà dám nắm nổi, nắm lỗi ông Phật không? Phật thị hiện. Từ đó trong cái kinh nó rất là hay. Hả, mà dùng cái kinh diệu pháp để mà quán sát một người nào, tôi không dám khinh quý ngài vì quý ngài thành Phật. Cái bà đó nó ngon mình cũng dám khen, nó dở mình cũng dám khen, mình cũng phải lại bà nữa mà. Phải không quý vị? Từ nay quý vị áp dụng cái chiêu đó cho thầy. Diệu pháp liên quan, quan sát cái người đó là Phật, không dám nói bậy. Đó, rất là hay. Thành ra từ nay quý vị rằng là tôi trở lại vấn đề này. Y trí bất y thức. Trí là trí huệ, là sự hiểu biết chân chánh, biết sự vật. Nó là as is, tiếng Mỹ. Còn thức cũng gọi là thức quyển, tình thức, ý thức, học thức, kiến thức. Ba cái này Phật kêu là vọng thức, một bên nó kêu là vọng tâm. Chính ra là vọng tâm, cái tâm nó không có thật. Tại vì á, mà cái gì nó thật? Đức Phật sau khi chứng đạo rồi, ngài nói những cái gì? Đời là sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Phật nói thời đó 2600 năm, đúng không quý vị? Đúng. Rồi qua 1000 năm sau cái đó đúng không quý vị? Vẫn đúng. Rồi qua giờ 2600 năm đúng không quý vị? 1 tỷ năm sau, những câu nói của, nói từ cái trí huệ ra là đúng, không có sai, không ác yes, đúng không quý vị? Đó, thành ra khi mình nói bằng cái kiến thức, Mà cái trí huệ là nó phải nói đời này đời nào nó cũng đều hợp với nhau. Rồi một câu nói nữa là uống nước với nguồn, ăn trái với cái trồng cây, mà trai thì đạo hiếu làm đầu, ha, gái thì thiết hạnh làm câu cho mình. Thì ở nói đâu vậy đó, chứ người Hoa Kỳ đó họ cũng đánh giá những cô gái làm bà như thường, ở Hoa Kỳ cũng đúng, ở Nhật Bản cũng đúng, mà ở đâu họ cũng tôn trọng chữ hiếu hết. Thì cái chữ hiếu đó, đó thời nào cũng có, người Công giáo cũng tôn trọng chữ hiếu, người Phật giáo cũng tôn trọng chữ hiếu. Thì khi nói về chân lý 1000 năm sau, cái hiếu vẫn là gì? 1000 năm sau sang bây giờ cũng phải do cha mẹ lo, mà sang 1000 năm sau cũng phải do cha mẹ lo mới sống được, đúng không quý vị? Thì cái đó là cái ơn cha mẹ, cái ơn hiếu đó là không có gì thay đổi được. Thành ra rồi cái câu gần miệng gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, đời này cũng vậy, đời sau cũng vậy, đời nào cũng vậy. Từ đó quý vị thấy hả, mà nói bằng cái trí huệ là nó không sai. Nhưng biết cho cái nhìn, cái học có khi méo mó bởi yêu và ghét, thành kiến vân vân, nên không đúng với sự thật. Ví dụ chúng ta biết mọi sự vật hiện tượng đều vô thường, là vô ngã, nghĩa là không có tự tánh độc lập và do duyên hợp luôn luôn thay đổi. Ngay cả con người biết như vậy là biết cái chân lý, đó là trí. Trái với biết người này tốt, người kia xấu, người này hay, người kia dở vân vân, thì đó là cái biết do tình thức, thị phi, cái biết của tâm phân biệt. Vì vậy Đức Phật dạy không nên tin vào cái biết, cái thức đó. Khi học về duyên thức, chúng ta cũng biết rằng, cũng như ngày hôm qua, có một số người họ làm, họ gọi tôi, họ nói, thầy, con có cái này, thầy thấy thầy bình, bất bình đẳng. Tôi đã cấm không cho tụi nó dọn chén kiểu rồi mà. Nó nói đúng, tại sao cô Hồng Đức cô làm cực như con trâu, tụng kinh, niệm Phật, lo nhà bếp, chạy đôn chạy đáo, còn cô Hồng Châu cô cứ ngồi lên cô đánh cực như tờ không vậy? Cái đó có không có gì trong này, có người có tự tưởng, cái gì nói đi, có không? Có cái suy nghĩ đó. Thì thật ra tôi nói cho quý vị, mỗi người nó có một cái nghiệp, một cái bổn phận, không có quý vị không hiểu đâu. Tại vì cô Hồng Đức á, cổ có khả năng về những người nhà bếp, cô có khả năng gì đánh ngõ, cô có khả năng gì điều chứng. Nhưng mà tôi bảo đảm cô Hồng Đức cũng xuống đó. Cổ ru vào mộng mà Mười cũng mê, mà bà Cúc cũng mê, mà bà nào cũng mê hết rồi. Bằng chứng là cổ bên cái nhà bếp mà thời xưa ở Indio á, ông Tệ Quang làm trưởng nhà bếp thì đấu với bà Huệ Nhẫn. Rồi bà Huệ Nhẫn đốt bếp ba cũng đợt trái phừng phừng lên, cái là những lần không cái nào bếp nó không cái nào yên. Và tôi hỏi mấy người là Di Đà Indio còn mặt đây nè, từ ngày cô Hồng Đức vào nắm cái nhà bếp yên hơn. Người ta có cô Hồng Đức cổ có cái tài là cổ xuống cổ sẹt cổ nói sao cổ có làm tôi nhìn biết mà, cổ làm bằng cái miệng hả, cổ làm bằng cái miệng cổ vũ người ta sao, cổ nói là giống nói cho mấy bà nhào vô mà thấy bà cúng khé cười ngã bà nào cũng khoái vậy đó hả. Nhưng mà cô Hồng Châu này xuống dưới không được. Cái người nhìn thấy cái người từ cái vị trí mà thầy đặt, tôi thí dụ tôi phân tích cho nghe, thì cái tình thức mà thấy mình đúng. Tại vì cô Hồng Châu này đó, cổ không thể nào điều hành chúng được, cổ ngại, cổ khép kín, thì như vậy là xuống dưới không thể nào điều hành được. Cổ có Hồng Đức hả, cổ miệng bằng tay, tay bằng miệng hả, mày muốn chơi cỡ nào ta cũng chơi hết, mễ làm còn không lại bả mà, thấy không? Thành ra mấy bà kia đều ngán và gà hết hả. Bà quýt mỏ bằng tôi không, không dám. Bà tụng kinh bằng tôi không, không dám, thấy không? Bà coi như là được sư phụ ca lăng chưa, chưa, phải không? Thành ra bà được đại chúng thương yêu hết không, thương. Bà thấy ngàn quan đổi vào mười quan mà bên kia là muốn chấn động muốn loạn bệnh rồi, phải không? Tức là bà lấy được cảm tình. Có một cháu thì có làm việc khác hơn nữa. Cái việc ở chùa là công quả là tự nguyện chứ không phải ép phải hết. Vì tôi giao cái chuyện này của đứa con làm, con của đứa con có khả năng làm này, cô làm trên internet. Thì cô này cũng chuyển là cái gì, cô này đó cũng chuyển cái băng dĩa của thầy. Thì họ chuyển bằng cái gì? Chỉ cô này có làm những cái đó là huệ, còn cô Hồng Đức là tu phước. Tu phước là lo cho cái thân tứ đại này nè, ăn cho nó mập thì ai cũng cảm ơn hết. Còn cô Hồng Châu chuyển cái này để cho ta mở trí huệ. Thì phước huệ song tu, mỗi người một dạng, mười phấn dạng mười, có bắt gì đâu mà các tỷ. Từ cái sự việc mình hiểu ra là mình phải biết. Tụi con nhìn tụi con không hiểu sự việc ở trong này. Thành ra cái người mà cái ngồi làm băng, làm dĩa, ngồi tới đêm tới sáng, những việc cái ngồi ở nhà, ở xe làm không ai thấy. Nhưng mà chuyển băng, chẳng hạn như tôi nói nè, tới chiều, cô này phải ra cho tôi cái dĩa, ngày hôm qua để tôi đưa cho Michael Hòa, để đưa cho các hội đồng quân nhân với họ có cái dĩa ngày hôm qua đó, buổi chiều mà tôi nói mà quý vị giống tay đó, thì chiều nay con mới về con ra cho thầy. Thấy chưa? Những nhiệm vụ đó, Thì bây giờ bên này đang đãi những con hồng đất kia đang sắc bột, sắc khoai để làm ra mì quảng, mì xào, cà ri, bánh ăn. Còn cô này cũng làm một cái món ăn tinh thần để chi? Những món ăn này những người kia đang bị đầu độc bởi dịch cộng, những người đang thành kiến gì từ hôm nay thì ăn cái băng đó xong thì món ăn là món ăn tinh thần. Hai cái món ăn này đều giống nhau, mà có khi từ cái món ăn tinh thần này đó nó lại bảo vệ cho cái hệ thống này rộng rãi hơn. Mà cái món ăn này đó cô Hồng Đức chỉ nuôi được tụi con dũng thầy thôi trong 100 phật tử đây, nhưng mà cái món ăn tinh thần của Hồng Châu có thể bắn một cái cho ăn hơi là 10.000 đệ tử thầy ăn, người nào cho ăn nhiều hơn. Cái gì không thấy được cái đó đâu. Chúng ta thua dịch cộng đó là tại chúng ta thua về cái mặt truyền thông, chúng ta thua dịch cộng là chúng ta thua về cái mặt tâm lý chiến. Thành ra quý vị hiểu rằng chúng ta phải biết sử dụng cái truyền thông và người nào làm việc nào. Gì vậy?
Má ngủ dậy.
Tưởng ngủ dậy. Tôi nghĩ cái thằng này nó có cái tư tưởng là nó ghét con Hồng Châu, thì nó nghe nói nó giúp mình nó bay lên. Tại vì thằng này nó dùng tình thức, tôi bắt mặt không trúng là tôi không phải là thầy Phong Lai đâu. Cái thằng này đó, cứ nói thật đi, tại vì nó cái nhìn thấy của Hồng Đức nó thương. Cái tình thức này, cái ta tại sao mà qua đây mà lại khổ như vậy. Nhưng mà cái kỹ thuật nó rất là hay, là ở trong này đúng, con Hồng Đức được làm, nuôi được cái này. Nuôi cho ăn nữa là bữa ngày hôm qua cho 100 người ăn và 120 quân cái chiếc gì là còn quà ăn. Nhưng mà cái dĩa mà chiều nay thì mới đưa ra này, cái dĩa ngày hôm qua giảm đó, thì tôi có thể cho được mấy triệu đồng bào ăn và trong Việt Nam ăn nữa, ăn qua đường dây internet. Món ăn tinh thần đó quý vị, một bên là món ăn vật chất, thành ra tùy người. Thành ra quý vị, cái việc làm có thể không ai quý vị không có hiểu, đừng có đứng lại nhìn. Nhưng cái đó là kêu là gì? Thành kiến và tình kiến, tình thích. Đó là những cái thầy dập ngay. Tại vì có nhiều người dập ngay những cái đó, kêu là phá hoại hợp tăng đó, cái tội nó không sám hối được. Một cái phe đó mà nói với thầy rồi kéo cái phe kia, thì cái phe Cali đương nhiên là nó nóng ruột rồi. Bữa nào tôi bảo đảm những đứa Cali đều nóng ruột hết, kể cả từ thành thiện hội cho tới mấy cái bà Tám. Thầy thấy con đứa tôi mình tội quá. Mà thật ra cũng chả phải đưa Hồng Đức gì đâu, vì tôi Hồng Đức là tài xế mà nó làm ăn quá nó lái không được, rồi nó lái về nó lưỡi mình, tức là mình thương mình chứ chả thương con đứa gì hết. Hả? Đúng không? Đừng lo, bà Mười sẽ lái quý vị về tới nơi, về tới chỗ. Cảnh sát có hụ cũng chạy luôn, có biết không có nghe hụ đâu. Thành ra đó là những cái người ngồi ở đây này, thì con sau này tôi không gọi gì đi của thầy, những thanh niên phải biết một chút xíu lửa rồi mà không dập mặt nó tan nát hết, nó chia làm hai phe liền. Quý vị có đồng ý không? Mà cái đó là cái phá nát cái hệ thống này. Dịch cộng không bao giờ đánh thầy được đâu, thầy nói thẳng. Tôi chỉ sợ đệ tử tôi thôi. Lâu nay thầy Phong Lai có bị dịch cộng hại chưa? Có ảnh hưởng không? Không. Chính những đệ tử luôn có thể hại thầy Phong Lai. Con trùng sư tử ăn thịt công tử, đệ tử của thầy Phong Lai đắp đi đắp lắm sẽ hại thầy Phong Lai. Ta năm hòa hợp, ta đang làm việc, cái mình sọt một cái thì cái bà bên đây mình làm bên đây nè, đó tụi nó ha, có bằng có dĩa cho coi nghe, đừng có làm mà cháu ơi, đừng có cho nó ha, mình chơi cái dĩa cho cái gì chuyện nó coi không được đấy. Lấy cái lít mèo này tôi biết nè, lít này đừng có chuyển nó nữa ha, thì ai thiệt hại đấy quý vị ha. Quý vị có nhìn thấy những cái đó là những cái điên đảo vọng tưởng, nó tan nát những cái system của Phật giáo là do đó. Rồi cộng sản mà nó bắt hơi được cái là sao? Nó hà hơi, nó tiếp sức, thấy không? Nó chạy xuống, nó thọc vào này thọc vào kia. Những con gián nằm trong làng này nó tiếp tục, nó là nó đẻ ra rất là đẻ. Thành ra bữa nay tôi nói rõ, tôi khai giới sát, con gián nào ra tôi đập bể đầu con đó hết. Để giết một con gián để cứu cho bao nhiêu khỏi bệnh mà bệnh nhiễm trùng, rõ ràng lắm. Tôi bây giờ nè, tôi vậy đó, mà cho tôi đi qua mà có khả năng mà cho tôi bắn hết cái dàn lãnh đạo gì cộng tôi sẽ bắn, tôi chịu đòi đi ngủ. Nhưng mà tôi bắn hết cái đó rồi để gì? Tôi muốn được khổ thôi, để cho 80 triệu đồng bào tôi được sung sướng. Cái giết của tôi là vì lòng thương người, chứ không phải giết vì cái lòng mà ganh tị. Nó khác giết cái lòng này, cái giết của một bà mẹ. Con gà khi mà nó bình thường nó còn con gái, ai đụng nó cũng chạy. Nhưng mà ngược lại đó, khi mà nó đẻ con là một con diều hâu, súng nó vẫn đánh luôn. Cái sân hận là do đâu? Là do thương con mà ra. Bây giờ tôi nói bà nào hiền cái thấy là mà ai mà con với bà vô quý vị đánh với con với bà, quý bà chết cũng nhào vô, có không quý vị? Thì cái đó là cái đó là mà giết như vậy lên cõi trời, chứ không phải lên trời. Đằng sau đó là cái tình thương, phải phân biệt rõ ràng. Rồi bây giờ cái câu này khó này, và cái y thứ tư này, y kinh liễu nghĩa, bất y kinh liễu nghĩa, khó hiểu quý vị, nó mơ hồ. Thật ra cái chỗ này á, quý vị phải hiểu thế này, tức là tôi yêu cầu quý vị cái kinh nào quý vị hiểu á, mà tới nơi quý vị mới làm theo. Mà quý vị hiểu không tới nơi quý vị làm theo, quý vị đi vào tà đó. Cũng như tôi đưa quý vị một cái món đồ nào, một cái bản đồ hành quân gì đó, mà ông phải biết ông mới đi, ông chấm tọa độ và chết. Ông không hiểu mà ông chấm tọa độ hành quân là ông đưa đến vùng chết. Thí dụ như bây giờ cái tỷ lệ xích trên cái bản đồ đó dưới cái thật là chẳng hỏi, chẳng hạn như cái tỷ lệ là ở trong này một inch là ngoài kia là 30 cây số, và cái ông tướng ông bay trên không ông kêu là tiến vô mục tiêu là bao nhiêu mình đo trật để cho bên năm hai nó dội, và đang đánh luôn nó gì dời ra bao nhiêu mình giờ không trúng, cho bên năm hai dập chết hết. Thành ra bây giờ tôi nói nè, đó là chân nào quý vị cũng hiểu. Chẳng hạn như trong chân phổ môn, người nào đó mà gặp ai mà sắp giết mình, cầm dao giết mình á, mình niệm danh hiệu Quan Thế Bồ Tát, cái dao nó gãy ra tiền đoạn, ha, cái mình nghe đúng, mình hiểu đúng mà. Cái bắt đầu có một mẻ nào nó cầm dao, nó giật đồ mình, nó chuẩn bị đâm mình, giật cái túi mình. Được rồi, đứng lại đây đi, niệm Nam Mô Quan Thế Bồ Tát, nó đâm vô gan nó gãy, làm để tao mới nó lòi ruột luôn. Ha, kinh giải hả? Tại mình chưa hiểu được cái nghĩa đó. Rồi chắc cớ rồi mình đi qua bên chỗ nào mình gặp người công giáo, nó nói, ở tao đọc kinh xong nè, tao nghe nè, trong này nè, chỗ nào hả mà ở dưới mà một người mà đứng ở trên núi á, mà ai mà xô đó thì cái người đó coi như tụng cái danh hiệu Quan Thế Bồ Tát là coi như là treo lơ lửng đó, không có rớt. Rồi người công giáo nó mà đứng đi, được mà đã đi về tới núi Ngũ Hành Sơn gặp người công giáo cho đạp cái chết mẹ nó luôn, chứ làm gì mà treo. Mình không hiểu ý nghĩa trong kinh hả. Rồi mình hả, nó chơi nó nói hả, vô hầm lửa mà niệm Quan Âm nhảy xuống thành sen á, đúng không bác? Bây giờ tôi đào bây giờ nè, ngoài đó có cái hầm nè, ở đây người nào niệm Quan Âm nhiều đi tôi coi coi hả. Rồi ra đi, tôi xô xuống coi nó quá thành xe không? Hay nó quá thành xe quay? Thành ra, cái chỗ này đó, y cái kinh nào đó mà mình hiểu nghĩa từ nơi tới chỗ thì mình làm. Còn cái y cái kinh nào mà mình không có hiểu huyền nghĩa trong đó đó, thì đừng có làm. Nghe đây nè, Đức Phật dạy, tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Vì vậy, cho dù là kinh, nhưng nếu mình hiểu được nghĩa lý rõ ràng, liễu nghĩa, liễu là liễu tới nơi tới chỗ đó, thấy không? Thì mới nương theo đó mà tu tập, nếu thấy lợi ích mới tiếp tục thực hành và phát triển. Ngược lại, kinh nào không liễu nghĩa, mình không hiểu thấu đáo, không biết có thực hành mà áp dụng theo đó học mơ mơ màng màng, kêu là Phật nói là y kinh liễu nghĩa thì làm theo, y kinh bất liễu nghĩa thì đừng có làm. Phải nhờ ông thầy giải ra đã. Cái lửa xanh là lửa gì? Bây giờ với bà Cúc bà đang gây lộn với bà Diệu Định, bà Diệu Định mới gây lộn với Như, thì có phải là lửa này là lửa xanh không? Mà lửa xanh này vô mà niệm Quan Thế Bồ Tát á, thì có phải là quả diệm biến hồng liên không? Hả? Chỉ cần niệm câu nè, niệm gì? Bà nhớ nha, kinh này là phẩm thứ mấy của kinh Pháp Hoa? Phẩm thứ 25. Thầy Thông Lai dặn đó, tôi với bà được có Phật tánh á, trong này đó, phẩm thứ 25 nha, diệu quan sắc trí. Hả? Bà giữ tôi tới bà đỏ đó, ông ok là tự nhiên là quả diệm đang phừng phừng biến hồng liên, là biến cái hoa sen, mà biến thành hoa sen rồi thì gần bùng mà chẳng hồi tanh mùi bùng. Không hiểu cái đó là tôi là hồi nhỏ tôi bị rồi, tôi phỏng đồ gói còn nè. Hồi mới học cái kinh nó xong cái nó thành cái bỏ, nó nói mày có gì ngon, tôi nói có chứ, mày không tin đi. Cái nó bỏ nó đốt cái lửa than, nó nhảy xuống phỏng nhảy tinh tinh. Mà mình không có hiểu nghĩa kinh của vậy đâu, hiểu nổi cái đó đâu hả. Thành ra cái đó là cái lửa xanh, lửa than, thấy không? Thành ra từ đó tôi nói cho quý vị nghe cái câu này hồi xưa tôi không hiểu nổi đâu, mấy trăm năm không biết y kinh liễu nghĩa, bất y kinh liễu nghĩa. Thành ra là cái nào mình hiểu tới nơi tới chỗ mình làm, thấy không? Bây giờ quý vị học bánh hồng đẹp lắm lắm, không thể là làm ha. Người ta làm bánh bao ra ăn này ngon mà về làm ăn dễ ăn hết. Phải không? Vừa ăn mà thấy dữ mồm lắm. Ông xã không? Ông xã ăn vô trái vịt ra ông đang giả gãi mẹ nó luôn. Bây giờ quý vị thấy rõ chưa? Cái tứ y vậy hiểu rõ quá rồi phải không? Thấy không? Cái đầu tiên á là y pháp bất y nhân. Đã quý vị hiểu rồi. Sai. Mình phải đầu tiên nghe thầy Tông Lai thuyết pháp, thỉnh hỏi cũng tìm đến thầy, Liễu Như cũng tìm đến thầy, nhiều người tìm đến thầy. Tìm đến thầy có nghĩa là nghe pháp nhưng mà còn phải theo dõi ổng có làm đúng không, có quy y chứ đâu phải thỉnh hỏi về là quy liền, đúng không thầy nói? Con theo dõi thầy, tại sao ông già mình khó vậy đó, không quy y hả? Tại sao mà ông này chưa có phục án quy y thì xuống gặp thầy rồi nó mời thầy 2-3 lần nó theo dõi cái việc làm nó để ý nó coi, chứ không đâu có nghĩa là nghe à, tại sao hồi đó mày nghe pháp ông đó giờ mày không nghe nữa? Không phải. Tức là thân giáo và khẩu giáo, tức là y pháp bất y nhân, có nghĩa là cái người nào mà họ nói pháp được mà họ phải làm được, mà ông đó ông nói là sao? Ông nói ông không uống rượu mà ông uống rượu, tức là y pháp bất y nhân. Cái cha này chả nói được uống rượu mà chả uống rượu, cha này cấm mình được uống thuốc mà mình không thuốc, thì y pháp mà bất y nhân mà ông này ông không làm theo pháp, mình không có theo giả, có nghĩa là sư có dâm. Cái đây là cái chiêu của tụi nó, cứ đưa qua đây học pháp giỏi thì giảm pháp Phật, chả làm gì không đúng. Mà tôi nói rõ ràng lắm, hai cái nó phải song hành. Nếu không có cái đó làm gì Phật bắt là lục căn đầy không đầy đủ mà đi xuất gia, thấy rõ chưa? Phật chọn tăng cũng phải là tướng hảo. Như tôi bây giờ tôi nói cả lâm á, Phật có cho là giảm pháp được không? Không được. Quý vị thấy rõ không? Thành từ chỗ đó chúng ta bị cái đường lối gì cộng nó lợi dụng, nó luôn ngủ đi pháp với cái nhân đi. Ngày nào mà thầy phạm giới mạnh đạt thầy ra đời, thì thầy là người sư quốc gia, thầy hại rất là ít. Tôi làm được con buồn khổ thời gian. Nhưng mà một thằng công an nó ngồi vô đây mà nó ngồi đây nó giảng mà nó quý vị y pháp y nhân á, thì thằng nó vô đây để chi quý vị? Để phá hoại, chứ không phải vô đây để xây dựng, là nó phá nát hết á. Cho nó khác nè nha. Về coi băng lại đi, bây giờ xong rồi nè. Bây giờ trải ra cái vấn đề, tôi đi vào sâu vào cái vấn đề bữa nay. Quý vị coi cái này tắt nè, cái này nó bắt nè. Một cái người cũng bài đề tài thi chưa, đề tài thi của bên ở bên hòa thượng Tinh Danh qua tới cái khóa thứ hai, tức là qua quý vị nghe được mấy cộng rớt. Ông nói á, tôi chỉ cần một chữ thôi, một chữ thôi là hết khổ liền, một chữ thôi là giảm sanh, một chữ thôi là coi như thấy niết bàn, một chữ thôi là vợ chồng không còn gây gộp, một chữ thôi là bạn đạo trong chùa sống được hòa, một chữ một thôi chứ không cần mà Nam Mô A Di Đà Phật, không có bốn chữ nữa. Chữ nhẫn cũng tạm thôi, mà phải chữ nhẫn là con chỉ nói được có cái ngọn mà không nói được cái gốc. Đúng rồi đó, chữ xả, vì con có xả được con mới nhận được, mà chấp là không. Như cái bà kia hồi tối bà lợi có viết cái thư với đứa con nói thật với thầy đó, con chấp hãnh diện hồi sao vậy? Con giận chồng con 30 năm nay mà con cũng chưa có thà giả nữa. Cái đó ngu cái gì đó. Giận là đang đốt mà cái địa ngục, mà ở trong địa ngục 30 năm nay mà con khoe thầy nó con ngon lắm. Không ai dám giận hết á. Mà con giận 30 năm mà bao nhiêu người khuyên con cũng không tha. Mà tới vô nay là gửi cho đàn dược sư, không gửi tên trả nữa, trả đang bệnh, không gửi. Con giái trời Phật cho bẻ cổ thầy chết sớm nữa. Ủa gì thế, đó là cái ngu nghe đây nè. Bây giờ cái bài pháp này lắng nghe nè. Vấn đề mà tôi nói hôm nay là một chữ xả. Bởi vậy đầu tiên á, mà khi chúng ta lập gia đình, ông phải xả, bà phải xả thì mới lập hôn nhân được. Mà ông chấp bà chấp trước sau là ly dị ngay. Hả? Quý vị được đào tạo bởi hai cái ý thức hệ khác nhau mà. Cái nhà người Bắc họ dạy con thế nào quý vị? Người Nam họ dạy con thế nào quý vị? Cái bà già chồng người Bắc mà gặp con dâu người Nam là không có xả là tiêu ngay, nó đâu có biết tâm tư được. Mà bà chồng người Quế mà gặp con dâu chở Diệu An hả, mà ổng không xả thì ổng cũng chết rồi hả. Bây giờ thấy rõ chưa, nó nói cái gì nó đâu có biết đâu, mà nó chấp cái gì nó chửi nó, nhiều khi phải chửi nó còn không biết ổng nó bảnh nó cái gì có không đó, coi như là tâm chánh định như bất động luôn. Vấn đề tôi nói hôm nay một chữ xả, quý vị biết ngược lại chữ xả là gì không? Là cố chấp, nắm chặt. Cố là chặt, chấp là nắm. cố là chặt, nè, chấp là nắm, cố chấp là nắm chặt thôi, chỉ cố chấp tiếng Hán là dịch ra là nắm chặt, khác với nắm chặt là buông bỏ. Mỗi ngày đơn giản quá nhưng xét kỹ, quý Phật tử sẽ thấy tất cả chúng ta sống trên thế gian này, ai cũng than buồn, than khổ. Ở đây, tụi con sinh ra đời này khổ nhiều hay là vui nhiều? Làm gia đình khổ nhiều hay vui nhiều? Đẻ con ra khổ nhiều hay vui nhiều? Có nhà cao cửa rộng khổ nhiều hay vui nhiều? Thấy rõ chưa? À, có xui có gia rồi, có dâu có rể khổ nhiều hay vui nhiều? Có cái gì khổ cái đó mà không chịu buồn. Lắng nghe đây. Ở trên thế gian này ai cũng than buồn, than khổ, gốc tại cố chấp thôi, chứ không có gì khác. Bây giờ muốn hết buồn, hết khổ thì chúng ta phải làm sao? Phải xả, phải buông bỏ. Buông bỏ thì hết khổ. Như vậy quá đơn giản, quá tầm thường. Chỉ cần quý Phật tử thực hiện được điều mà thầy nhắc nhở thì sẽ bớt ngay cái cuộc khổ ở trong nhà, ở trong chùa và trong hãng lạc liền. Lắng nghe. Lâu nay chúng ta cố chấp những cái gì mà bây giờ phải buông xả? Câu hỏi. Trước hết là chúng ta cố chấp những điều phải quấy. Thường thường ở thế gian ai cũng nghĩ điều mà tôi nói, điều mà tôi nghĩ, điều mà tôi làm là đúng. Còn những cái gì người ta nói, người ta nghĩ, người ta làm là sai. Có không quý vị? Bây giờ vô trong nhà bếp, một bà nấu cà ri được dạy bằng như cô dự định nấu bằng nước dừa, cô nấu bằng sữa tươi. Một cái bà nữa ở dưới ngay cái xứ mà Bến Tre là được dạy nấu là cốt dừa, bà làm sai rồi. Phải không? Có không quý vị? Cái bà dự định là bà chuyên môn nấu nghĩa là bằng sữa tươi. Rồi mới nói tao làm như vậy đó, bao nhiêu người cũng khen. Mà tao còn giảng sư phụ tương lai là chết nấu cho tao cái nồi này cũng có bà dự định. Phải không? Còn cái bà kia đó, tôi là dân Bến Tre, cha sinh mẹ đẻ tới giờ đó, là ông đậu dừa, ông ăn đậu dừa, ông sống mà. Mà giờ giờ tôi nghiên cứu là tôi đừng có tưởng tôi nhà quê nha. Tôi biết là cái dầu dừa nó tốt lắm hả, cái dầu dừa nè, dừa sức tốc nè, dầu dừa giờ ăn hết cholesterol nè, mà trị bệnh nhiều lắm nè, nấu cho đây chúng ăn ngon. Thì bà dự định á, tao nấu cho bên kia có mẹ nào chết đâu, thầy trong lai ăn hoài có chết đâu. Bà kia thầy trong lai ăn vậy bởi vì cái bụng tôi bự từ trần á hả. Bây giờ tao cho ăn cái dầu dừa này ra nó xả. Bà dự định á, ổng mập là phát tướng chứ có gì hết á, lúc này ổng đẹp trai mập bụng thôi, cái bụng nó nhỏ làm sao mà ổng dùng thứ những cái đứa phản thần được. Ai đúng, ai sai, có phải chúng ta gây gỗ gì những cái đó không? Hả? Vợ chồng đi mua nhà, tôi sửa máy hoài tại vì khi mà người ta mua đó, realtor mà nó có cái là nó tụi mà, cái tụi mà nó kêu nó biểu là tụi mà, XRO nó biểu là sửa đó, cái này kia thầy vô thầy đang sửa với thầy. Thì cái ông chồng, thầy ơi thầy mua cho tôi cái counter top ra này, cái ba kia nó chạy lại, điều là chạy ra mới đi mua order á, thầy ơi thầy không nói tôi thích ma bồ. Cái mà vừa đổi xong cái rồi, đã về hai vợ chồng cãi với nhau. Ra nay không được, hồi nó dính vỗ mà cái nó ma bồ nó cũng hốt. Để cãi đá được rồi cái cành xô cái tôi chạy về xuống thầy ơi, thôi vậy thầy chạy lên thầy làm gạch men cho tôi. Thấy không? Làm gạch men mà nổi cái rau không á. Tôi muốn cái rau 1/8 inch, tôi muốn rau 3/8 inch, cãi nhau, xuống 1 mét luôn. Rồi tôi hồi đặt cái sinh, ông chồng nó là làm một cái sinh lớn cho tôi. Để chi rửa nó gọn gàng, bạn bè tôi lại đó, tôi bỏ vô được. Làm cho tôi, tụi bà kia làm cho tôi 2 cái sinh. Đó bồ. Nhiều đó cũng cãi, có không quý vị? Rồi chọn cái màu sơn, trời ơi tôi đi sơn nhà, màu này tôi đưa về, bà chọn tôi vừa mít xong 20 ca lông, về tới nơi, ông không chịu, cái đó tôi ôm quý vị. Trời ơi khổ lắm, tôi thấy cái cảnh chúng sanh gì lắm nghe nè, bây giờ những cái đó là tụi con đã từng có rồi. Nói không, người nào cũng gây gỗ gì cái đó mà đi, gây riết là tới cái đoạn mà, khi mà chịu hết nổi là bỏ nhau. Lâu nay chúng ta cố chấp những gì mà bây giờ phải buông xả vậy? Trước hết là chúng ta cố chấp những điều phải quấy. Thường thường ở thế gian ai cũng nghĩ điều mình nói, điều mình làm, điều mình nghĩ là phải, nhưng người khác nói ngược lại, làm ngược lại thì cho là người khác quấy, mình phải họ quấy, mà họ không chịu nghe, không chịu làm theo mình nên mình giận. Nhất là trong gia đình, cha mẹ thấy điều đó phải mà bảo cho con cháu, không chịu làm theo thì nhất định là giận con cháu. Cha mẹ cho mình nói đúng mà nói được học cái này nó cho cha mẹ sai. Mà giận là vui hay buồn? Giận là vui hay buồn quý vị? Buồn. Buồn rồi đi chứ cái gì? Khổ. Có một Phật tử nói với tôi thế này: con cháu của con bây giờ nó khó dạy quá. Tôi hỏi: sao mà bác nói khó dạy? Thưa thầy, mình là cha nó, mình hớt tóc ngắn, mình thấy hớt tóc ngắn dễ chịu, mát mẻ. Bây giờ mình đi tu giao duyên, mình thấy nó đơn giản, nó mát, mình biểu nó khá tâm nhắc, nó không chịu. Cái đó là mình bị lấy cái ý thích của mình trầm lên ý thích con cái. Bây giờ nó để tóc tới cổ mà rầy nó không chịu nghe. Nó còn nói bây giờ thanh niên ai cũng để tóc dài mà ba bị hết tóc ngắn, giống như ông già quá, sao con làm được. Gây nhau một hồi nó bỏ đi hai ngày nó trở về, nó vừa giận giận nó bước vô à, chúng nó còn nhỏ. Rồi tôi thấy nó về, nó đi đã về, nó đeo cặp kính cận. Cái ông Tàu là cái hỏi mày có cận đâu, chuyện kính cận giả đó quý vị. Nó nói bây giờ đeo kính cận nó trí thức. Mình bây giờ mình già mình đeo kiếm mình khổ gần chết rồi, chứ mình đổi độ ngoài mà nó thì mấy cái đứa mà không cận nó thích đeo quý vị. Đeo kính cận mà có như là lỗi một lía đó. Tôi vừa có dẫn hết hai ngày xong thì nó trở về, nó đeo cặp kính trắng. Mình dạy nó, bộ mày mù sao đeo kính hả, mày đi đâu mày mù hả? Nó đùa ba rửa con vậy, con mới vừa về về mới ba rửa con, thấy không à. Nó nói ba không thấy sao, người trí thức họ đeo kính trắng, con học lớp 12 rồi, con trí thức rồi, phải cho đeo kính trắng cho con bồ con nó nể nữa nhé. Không dễ trí thức phải không đó, có gì thế không? Nghĩa là nói rất nhã, nó nghĩ là đeo kính trắng là coi như dân trí thức. Ông than con cháu ngày nay dạy không được, quý vị thấy thế nào? Bởi vì thường lúc nào chúng ta cũng có cái nhìn theo quan điểm của mình hả, mà nó nói theo mình là mình cho nó đúng à, mà nó nói nghịch mình là mình cho nó sai. Quan điểm của mình như vậy là phải, con cháu không chịu sao nghe thì mình giận, cho nó là quấy, là con ngỗ nghịch, là con bất hiếu, vân 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 vân. Và khi đã như vậy rồi thì gia đình còn đầm ấm không, còn vui nữa không? Tôi mới giải thích cho Phật tử nghe đây. Đạo hữu có nhớ như ở lứa tuổi của tôi và ông thầy Kiến Châu, ông Thanh Tôn hồi xưa để tóc bới có một cái củ tỏi phía sau. Tới chừng lớp của tôi lớn lên thì hết tóc, ông Thanh Tôn không vui. Ông nói bọn nhỏ văn minh quá, không có theo ông bà. Có dẫn sách nho và ông kêu và ông thầy Kiến Châu đưa vô cuốn sách, ông nói nè: thân thế phát phu thọ ư phụ mẫu, bất thương cảm hiếu chi thị giả. Có nghĩa là râu tóc da thịt này là nhận nơi cha mẹ, gìn giữ nó đừng cho thương tổn là cái hiếu đầu. Bây giờ mình cạo nó là bất hiếu rồi. Như vậy ông già nhìn lại mình hết tóc thì ông già buồn, còn mình nhìn lại ông già thì thấy cái ông già lạc hậu, phải không quý vị? À quý vị là nghe kỹ này nè. Thế thì ai đúng ai sai? Cái đó là những cái tình thức, kiến thức, ý thức, nó trúng trong một thời gian nào đó thôi. Để tóc bới đúng hay hớt tóc ngắn đúng? Nếu hai bên cứ cố chấp, ông già nghĩ ông già đúng, người con nghĩ người con đúng, thì gia đình có bình an không quý vị? Không, chắc là bất an. Chúng ta phải hiểu thời xưa học theo Nho giáo, Khổng giáo thì để râu để tóc là phải. Nhưng thời sau này khác hơn ai, vì nước mình lệ thuộc Pháp. Người Pháp đi làm việc hết tóc ngắn cho sạch sẽ, mà mình cứ bảo như ông già để tóc, như vậy lạc hậu mất rồi. Ở lứa tuổi của mình ai chấp nhận như thế, cho nên người cha phải thông cảm hoàn cảnh của người con. Người con phải hiểu hoàn cảnh của người cha, hai bên thông cảm nhau, đừng cố chấp thì bớt khổ. Nếu cố chấp là nhất định khổ, cha bất bình con bất mãn cha, cứ như vậy sanh ra là mình tạo cho con mình nó đọa địa ngục. Mình làm cho nó bất hiếu, nó sẽ đọa địa ngục. Rồi đến thời này mấy đứa nhỏ để tóc dài, có khi tới cổ thì mình không chấp nhận, mình để tóc ngắn mát mẻ, còn nó để dài lù xù nhưng nó lại thấy đẹp. Nếu đem cái nhìn của người cha mà trách đứa con thì đứa con cũng nhìn lại người cha bằng cặp mắt lạc hậu. Bây giờ phải xử làm sao? Thôi, ba muốn mát mẻ, ba hớt ngắn, con thích để dài, cho đẹp thì con cứ để dài. Chuyện tóc tai mỗi người một sở thích riêng, bắt nó giống mình sao được. Cho thấy là người Hoa Kỳ con nó muốn gì nó để đó, có không quý vị? Người Hoa Kỳ họ không có bắt con theo cái ý mình. Quý Phật tử nhớ, một lứa tuổi qua 25 năm là nó đã một thế hệ khác nhau. Một ông chồng 50 tuổi mà lấy bà vợ 25 tuổi, cái nhìn nó khác nhau chưa quý vị? Khác nhau. Ông chồng 75 tuổi mà lấy bà vợ 20 tuổi, nó khác nhau nữa không quý vị? Bởi vậy mấy ông HO đó mà về lấy vợ trẻ có hạnh phúc không quý vị? Cái đó là cái rõ ràng như ban ngày nha. Khác nhau, không giống nhau được. Không giống mà mình đem ý của mình, cái phải của mình áp đặt cho nó thì nó không chịu. Mà không chịu thì sanh ra giận hờn, buồn trách khổ sở. Vậy thì muốn cho nó hết khổ, mình đừng cố chấp. À, phải buông bỏ. Buông nghĩa là xả. Quan niệm của con thì con lập, quan niệm của ba thì ba giữ. Phần ai nấy giữ, người này đừng áp đặt người kia. Như thế chúng ta sống rất là thoải mái, nhẹ nhàng. Còn nếu mình cố chấp thì cứ bực hoài. lúc nào cũng bất như ý. Như nó thích mang kiếm trắng thì để nó mang, mình không thích thì thôi, chứ mình không thích mà bắt nó thích cho mình sao được. Đó là quan niệm của mỗi người, miễn làm sao con biết kính trọng, thương cha, thương mẹ là đủ rồi. Tình thương mới là quan trọng, chứ những cái chấp đó không quan trọng. Quý vị có nhớ tại sao chẳng hạn như bây giờ chim bông như thế này nè. Mỗi người có một cái nhìn nó khác nhau hết rồi. Quý vị thử đi, cái kỹ thuật chim bông làm giao người nào chim là cái người đó chim. Mà giao hai người học ở hai trường chim bông, giao là có chuyện liền. Đúng không quý vị? Bây giờ, cái đó là rõ ràng lắm. Mà tại sao những người nào mà cố chấp á, họ đi tới đâu mà làm khổ người ta tới đó. Thí dụ thầy là một vị trụ trì cố chấp. Thầy đi xuống nhà bếp, thầy thấy nó để cái nồi mà nó không rửa. Mặc dù tại sao nó rửa, thầy nó đang bẩn tay mà. Thầy nói cái đồ anh nấu nhà mà không biết gì đó. Tại sao để cái nồi này, nhưng mà nó không biết nó đang làm đồ ăn. Thầy nói thầy chăm cái, là nó đã giận rồi. Rồi thầy chạy xuống, thầy nói tại sao mà nồi cơm nấu này sống quá nhưng mà đâu có biết rằng. Tại vì nấu nhiều quá, nó bung cái sơ kịch. Và thầy không hiểu. Thành mình tới đâu mình dính mắt tới đó. Mình là sạch ở nhà quen rồi, vô đây cho mình nói, tại sao cái này không sạch, tại sao cái này không dơ. Rồi cái người như là lớn ngớ đứng không biết gì nữa, tại sao. Cái đồ nó là cái đồ hư, sống đây đứng cản trở là mà thầy chửi liền. Thì những cái đó thầy đi tới đâu, chúng sanh né thầy tới đó. Tại vì thầy quá khó khăn. Thầy sạch là sạch ở nhà, nhưng mà ở chùa này làm sao sạch được. Con năm cha bảy chúng, vợ chồng với nhau mà còn không ở sạch được nhau, huống gì là kéo vô đây cả trăm người trong này mà mỗi người nghĩ. Quý vị thấy rõ chưa? Thấy rõ như ban ngày. Thành ra cái người thầy mà coi cái chùa muốn Phật tử thương là ông thầy nó phải xả và phải nhìn thấu để hiểu và thương. Chứ còn nếu mà không nhìn thấu là thấy cái gì cũng được. Đừng nói bây giờ tôi để cái này nè ha. Thì có một cái người nói để gì kỳ vậy, phải để sát lên này chứ, thấy không, để lỡ cỡ về sau này ông Phật ngồi sau lưng mấy bà thầy chùa nè, đúng không. Thì bắt đầu cái khiêng lên ở trên này, khiêng lên trên này rồi cái bắt đầu nói cái chỗ này thầy trong đây không dám ngồi, tự nhiên mấy bà nhảy lên ngồi hả. Mấy bà cũng tưởng ngồi trong đây có phước lắm hả, chửi bà mới là đó. Cái bà nó quảng hồn chạy xuống chưa kia ngồi. Thế nên như nó đắp y rồi, tại sao xuống đây ngồi hả, lên đây ngồi dưỡng cái đi, quên xin cho đẹp. Dựa lên cái lên này ngồi chứ, cái chỗ này có sinh phụ sao ngồi, thấy không. Đuổi lui đuổi tới không có cái nào đúng hết. Thành từ đó những cái chiến tranh nó xảy ra đó. Quý vị thấy không? Thành sau này tụi con đứng vào những cái gì mà lãnh đạo của cái chùa, tụi con phải nhẹ nhàng, tụi con phải bổ buông bỏ hết. Nghĩa là bây giờ sao cái gì? Bây giờ cái thảm là cái người giỏi nha, tượng trưng cho cái thảm. Cái người giỏi tượng trưng cho là cái y mặc trên người đi. Cái y này là cái người giỏi, mình mặc trên người. Mà mặc là cái người giỏm á, thì bắt đầu mình không thể mặc cái người được, là coi như nó làm phiền, nó làm cho mình khó chịu. Thì mình cắt ra từng miếng, mình làm cái khăn mùi so, mà nó cũng còn quậy mình chảy không được nó đó. Thì bây giờ không lẽ đuổi nó đi, thì mình cắt xuống làm cái khăn làm chân ở trong chính điện ha. Mà tới cái lớp nữa đó, mà nó không có cũng còn quậy nữa đó, thì bắt đầu mình kêu mình lao lấy nè, ủ vô phân hữu cơ, trái chế miếng nước tiểu vô nó bón phân. Cái gì cũng xài được hết, phải không? Thành từ đó chúng ta hiểu rồi. Ở đây tùy duyên mà, cái người có duyên họ đến làm sao mình đuổi ai được. À, bây giờ tôi hỏi quý vị, chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Bây giờ chỉ độ những người giỏi, độ những người có phước, độ những người dễ dạy. Còn cái lỗi đó bỏ hết Phật có bỏ không quý vị? Hồi sáng này mới tụng nè, như một chúng sanh gì đó. Chứ thành Phật con quyền không chứng vô sanh niết bàn, tụng nghe đại hùng đại lực tụng ron rót vậy rồi xuống là coi như là quậy tới đây luôn, chắc bà này chắc bà kia. Quý vị thấy rõ không? Bây giờ tôi mở ra cái chỗ này, cái xưởng sửa xe, nhưng mà tôi để chỉ sửa những cái xe, cái xe không có hư đâu. Còn xe hư xe đem chỗ khác. Tôi mở phòng mạch, tôi làm răng, mà tôi chỉ mong nhổ răng không đau, còn răng đau thì kiếm hàng. Răng không đau tức là răng không có bệnh, răng tốt á, hiểu chưa? Quý vị thấy rõ không? Thì tôi là bác sĩ dỗm rồi còn gì nữa. Thành ra mà chỗ nào mà quý vị thấy tôi mở ra đó mà Phật tử nó bệnh nhiều, nó quậy nhiều, cái chỗ đó là cái chợ hàng nó tốt đó, cái trường nó tốt đó, thấy không? Quý vị thấy rõ cho mình, mở cỡ loại nào tôi cũng nhận hết á. Người ta mà cỡ chừng 60 tuổi sinh xuất gia là không cho rồi đó. Mà tôi nhận từ 80, 90 cái gì cũng nhận hết. Miễn còn đi nổi là còn nhận à. Quý vị thấy không? Thế là cái trường của tôi là cái trường coi như là cái bệnh viện của tôi là bệnh viện đủ loại hết. Hả? Quý vị thấy không? Ở trong này mình mở trường mà mình nói mình chỉ kỳ thị đâu có được đâu. Phải không? Hả? Nhưng mà khổ lắm. Nhiều khi người ta trong này không điên mà đưa những mấy người điên vô hội điên hết. Cũng khổ. Bây giờ theo ý Phật làm sao vậy? Rất là khổ cho thầy. Phải không? Vậy mà nhiều người vì cố chấp hình thức bên ngoài làm cho mất hết tình nghĩa trong gia đình, khiến cha con phiền muộn. Thấy không? Khiến cha con phiền muộn. Là quý vị thấy không? Khiến cha sinh phiền muộn. Vợ chồng không vui với nhau, đó là tại cố chấp. Quý Phật tử nghĩ mình có xả bỏ đừng cố chấp có bất khổ không? Còn cố chấp như câu chuyện tôi vừa kể thì khổ không? Lúc nào cũng buồn bực. Vì vậy cha mẹ nên thông cảm với con, chồng nên thông cảm với vợ, con thông cảm với cha mẹ. Mà muốn thông cảm thì hai bên đều xả. Xả cái phải của mình thì thông cảm. Ngược lại nếu không chịu xả tự nhiên là khổ. Chồng thích nghe băng thuyết pháp của thầy Pháp Hòa thì để ông nghe. Còn vợ thích nghe băng thầy Thông Lai thì mình cứ nghe. Mà mình nghe xong rồi đây này nghe đi ông, để nỗi nhiều ông đập máy luôn á. Phải không quý vị? Đạo Phật chỉ độ ai? Độ người có duyên. Mấy người nào có duyên với thầy Thông Lai là thích cái giảng mạnh, hùng hổ. Còn thầy nào mà thích nghe thầy Pháp Hòa thì nghe thầy Pháp Hòa. Thầy Pháp Hòa nhẹ nhàng lắm. Ông vô ông giảng rồi quý vị thấy, ông vô thì ông hỏi sức khỏe. Thấy không? Ông hỏi quý vị khỏe không? Ông hỏi là nhẹ nhàng lắm. À, hôm nay Pháp Hòa đến đây, quý vị ăn Tết có khỏe không? Thấy không? À, quý vị thấy Pháp Hòa cực khổ lâu nay mà thấy Pháp Hòa có tươi mát không? Vỗ tay đi. Không có mình không thầy rất thương thầy với Pháp Hòa không có đụng nhau nha. Con đừng có phá qua tăng một hợp mà. Thấy không? Ta nói này là tôi khen thầy Pháp Hòa đó.
Ông thầy Pháp Hòa nghe ông không có ý kiến.
Không, thầy Pháp Hòa gặp thầy là rất chào hỏi. Kính trọng lắm, trọng cái xe nô xe nhớ không? Thành ra tôi với ông không có, tôi với thầy Trần Trường không có gì. Thành ra mình mới nói chuyện. Tại vì cái quê của người ta như vậy rồi. Thành ra trong một tiếng rưỡi ông chào hàng, ông nói, ông o bế, ông nhỏ nhẹ từng chút. Thành ra là hết nửa tiếng rồi. Còn tôi mà tôi giảng kiểu đó là sao được hết giờ của tôi. Vì bài giảng tôi quá trình mà. Quý vị có đồng ý không? Bây giờ quý vị muốn chúng tôi chào hàng cho con nha. Bây giờ tôi làm nha. Mất thì giờ cho quý vị nha. Thôi thì bữa nay sư phụ cũng thấy mình hung dữ quá. Dự định bữa nay con ăn cơm có khỏe không con? Rồi tối về em biết Nguyễn Như nó có đem cái đồ ăn mà thầy đưa chè và Đà Lạt rồi con ăn thấy ngon. Diệu An, con đi rồi có cái gọi về thăm ông xã con không không?
Dạ.
Con theo gái, thiền theo lái gái theo chồng, thấy không? Diệu Nguyên, sao? Ông xã con lúc này thế nào, thấy không? Quý vị thấy về đây có vui không? Hả? Quý vị thấy ban nhà bếp tôi nó có cái phục vụ vừa ý quý vị không? Quý vị có gì nói đi, để rồi Thông Lai cố gắng sửa cho cái làng Di Đà này nó đẹp đi. Tôi thà tôi chết cho tôi giảm nghèo cũng được. Bây giờ tôi đổi cho cái kiểu này thì tôi giữ về cộng kiểu nhẹ nha. À, thưa cái ông Nguyễn Tấn Dũng ơi, ông hồi đó tôi nghe ông ở Cà Mau, ông đâu có gì ông làm công an. Bây giờ tôi lên mạng tôi thấy nhà ông sao mà nó lốt vàng, nó đẹp quá. Thôi ông giờ ông từ bi đi, ông thương đi ha, ông thương mấy bà già của tôi đó, ông gửi giùm cho tôi vài cái vàng qua để mà tôi bố thí cho mấy người khơm lét đó. Được không? Chữ vậy được không? Tôi nói vậy mà ông có cái tỉnh chưa? Nói 10 năm nó cũng chưa có đã ngứa nữa, phải không quý vị? Thành ra ở chùa nó có ông thiện và ông ác, phải không quý vị? Để cho 99 mấy ông thầy kia làm ông thiện đi, chả để mình thầy Thông Lai hy sinh làm ông ác rồi đe lữ khùng mang trợn má. Hả? Đúng không quý vị? Ai cũng thích làm ông thiện, để thầy là làm ác đi. Đó. Thành ra là nếu mà chồng thích nghe băng thuyết pháp của thầy Pháp Hòa thì mình phải biết ông muốn cái gì. Tức là ông muốn từ nay vợ hiền của tôi phải ăn nói như thầy Pháp Hòa vậy. Nhưng mà vì bà nói không được, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Từ hồi xưa đó hả, hồi xưa đó em nghe băng thầy Pháp Hòa, thành ra là anh nói vậy em cũng nghe. Nhưng kể từ khi em tới thầy Thông Lai, em biết anh vậy em bình đẳng, em không có ngu nữa. Từ nay không có dạy gì làm mọi cho cha nội nghe chưa, ăn mì gói đi, bye bye, mùi giấy bye bye, tháng sau đi nữa. Phải không quý vị? Thì cái đó học kiểu thầy là vậy chứ gì. Thành ra khi mà ổng nghe thì quý bà tự lòng thích dịu dàng, phải không? Mà tự nghe thì hôm nay về tự nhiên dữ dằn quá thì ổng không có thích, mà lại còn đưa muốn ổng giữ. Thành ra một người giữ, một người băng thầy Pháp Hòa, một người băng thầy Thông Lai, thì hai như vậy đó thì nó mới còn bình nhẫn bình được. Còn nếu mà hai nghe băng thầy Thông Lai hết là coi gì trái nhà đó. Cái đời của tôi á, tôi nghĩ rằng đó, hồi đó tôi học đó là tôi bị lỗi rồi. Như sư Như Thủy là đậu thủ khoa đó quý vị, là đại học giảng ảnh đó, thủ khoa thời đó mấy em tăng đó, thành nên đi sư giảng rất là rốt. Còn tôi là không có ai dạy đâu, tại tôi có lỗi mà giảng kiểu nào xưa này cái ông đó chấm rớt hết á. Thành ra tôi qua đây tôi đâu có dám giảng, cho tới năm 2000, từ năm 80 mà tới mấy mười tới 2000 mấy tôi mới vô, gần 20 năm tôi mới dám ra. Nhưng mà ra rồi thì không ngờ là ra đâu có dám để tên tuổi đâu, sợ ta chửi, cũng dám đưa mặt. Nhưng mà từ từ riết rồi thấy cũng có một số người nó cũng có duyên với cái lối đó, nó tìm đến. Quý vị thấy không, là cùng tần số nó tìm đến.
Ở xứ Mỹ này ta giảng là gì vậy đó, đứng trên bụng.
Trời ơi, 8 giờ rồi. Con đưa những câu hỏi của con đi đi con. Mới tới đây thật là nhiều quá, không biết sao hết. Cái bài pháp của phá thai là diệt sinh là quý vị thấy đã không quý vị? Hả? Quá đã luôn phải không? Chẳng nhiều dữ rồi. Tôi sẽ chọn hàng thôi, đã bây giờ tới 8 giờ rồi tôi đọc chút nữa, tôi hứa sau khi chiều 2 đó tôi sẽ đem cái này tôi trả thiện tay. Cái này nãy tôi giảng ở trong này tôi soạn 8 trang mà tôi giảng mới có 2 trang à. Rồi cái này đọc coi những câu hỏi của em bé để chọn hàng cho buổi chiều. Con có nhiều điều thắc mắc chưa rõ, xin thầy giảng cho con hiểu. Con cảm ơn thầy. Xin thầy giảng về tâm vô ký và Phật tánh có gì khác nhau, vì cả hai đều là không thiện không ác. Thứ hai, con thường nghe câu sống đời vui đạo tùy duyên, đối đến thì ăn mệt ngủ liền. Sống đời vui đạo tùy duyên, đối ăn khát uống mệt ngủ liền. Vậy thì có người nói tôi ăn chơi, tôi hút chích, tôi giết người cướp của, tôi cũng đang sống đời vui đạo tùy duyên, vì hiện tại tôi cũng được vui vẻ thoải mái. Vậy cũng cái tùy duyên đó, mà một cái thì được khen và một cái thì bị chê. Vậy tùy duyên thật sự là như thế nào, vì cả hai hiện tại đều không khác, đều được thỏa mãn vui vẻ và cũng đều là do nhân duyên, hay không quý vị? Vỗ tay đi. Thứ ba, Đức Phật có dạy lấy siêng năng để đối trị lười biếng, vậy mình lấy gì để khởi động siêng năng? Giống như nước đã đóng băng và ai cũng biết là phải dùng khí ấm để làm tan băng, nhưng nếu hiện tại môi trường khí hậu vẫn đang quá lạnh và không có mồi lửa thì làm sao mà có được khí ấm để làm tan băng? Thứ tư, con trích trong kinh Pháp Hoa phẩm thứ 8 Ngũ Bá Đệ Tử Thổ Ký kệ trang 247 có ghi: trong ẩn hạnh Bồ Tát hoài hiện là thanh văn, ít muốn nhàm sanh tử, thực tự tịnh cõi Phật, bài ba đọc cho người lại hiện tướng tà kiến. Đệ tử ta như vậy phương tiện độ chúng sanh, nếu ta nói đủ cả các món việc hiện hóa, chúng sanh nghe đó rồi thời lòng sanh nghi lầm. Đức Phật có nói cõi ta bà này tất cả cử động đều là nghiệp xấu, vậy dựa vô các sự kiện quá bày ba động hiện các tướng tà kiến của các vị Bồ Tát để độ chúng sanh thì cõi này bất cử bất động cũng đều có thể làm nghiệp tốt được. Vậy không tốt không xấu có lợi ích như thế nào và tầm quan trọng ra sao, thì tất cả việc làm của chư Phật và chư Bồ Tát đều vì mục đích tốt. Thứ năm, thế nào là Bồ Tát? Thì dùng thân thanh văn, thì ép thân, ép để lấy được gì? Để được, để khi được lại pha trở lại với thân để dùng. Vậy sao không dùng luôn khỏi ép? Thứ sáu, con có đọc tiểu sử của nhiều người tổng thống nổi tiếng, CEO và nhiều người doanh nhân rất thành công. Con thấy họ đều có một đặc điểm chung, đó là cái khả năng họ cảm thông cao độ với người khác. Vì sự cảm thông rất cao đó nên họ nhiếp được người khác, và làm cho những người đó có cảm giác quan trọng, và cũng vì họ có cảm giác quan trọng nên họ làm việc hết sức mình, và vì đó mà thành công được những việc lớn. Con xin hỏi Đức Phật dạy chúng sanh làm thế nào để cảm thông và nhiễm quán người khác, vì như con thấy Phật mỗi ngày mỗi tiến bộ quá nhanh thì con người phải cần đặt nặng về sự cảm thông với nhau càng nhiều, vì nếu sự cảm thông ít mà đi đôi với Phật học cảnh tiến cao thì con người sẽ thành sát lẫn nhau càng nhanh càng nhiều. Cảm ơn thầy rất nhiều. Tôi nói cho con nghe cái này rất là hay. Quý vị đừng có tưởng là Phật học đi trước đạo Phật. Cách đây 2600 năm, Đức Phật nói là có hằng hà cái trái đất giống như quả địa cầu này rồi. Ha? Đức Phật biết nghĩa là một tiểu thiên thế giới đó là gồm có một mặt trời và nhiều, trong kinh Phật nêu là những cái bộ châu. Ở chúng ta ở phía nam có mặt trời kêu là Nam Thiền Bộ Châu. Khi đó ở phía bắc của tôi địa cầu hiện giờ chúng ta là Bắc Cửu Long Châu. Ở phía đông là Đông Phương Giáo Chủ kêu là Đông Thắng Thần Châu, và ở bên kia là Tây Ngô Quán Châu. Ngoài ra còn có những tiểu châu là những cái vệ tinh mà có người ở hoặc không có người ở. Đức Phật biết trước, một Phật nói Đức Phật coi như vậy đó là cái thái dương hệ mình nè. Đức Phật thiên mới quá thân, ngài coi một số một và chính số không cái thái dương hệ như vậy. Trong khi phi thuyền chúng ta bây giờ bay mới tới có, nghĩa là mới landing được trên quả tinh thôi. Ha? Quả tinh cũng là một trong tứ bộ châu của Đức Phật đó, nhưng mình không thấy được. Tại vì ở đây nó có nhiều không gian lắm. Không gian chúng ta một chiều, không gian hai chiều, không gian ba chiều. Và Đức Phật nhìn được không gian 10 chiều là tối cực lạc của Đức Phật là 10 phương mà thế giới rồi. Thành ra bữa nào thầy giảng về vũ trụ quan của vị kinh khủng lắm. Như vậy ở trên mặt trăng, mình phi thuyền mình lên trên đó rồi, tại sao nó không có người? Trong kinh bên mật tông của Phật, ở đó kêu là Nguyệt Tung Thái Ẩm, ở đó dành cho những người tu thiền tu tiên, mà trong 10 loại địa tiên là họ cư ngụ trên đất đó kêu là địa tiên, họ sống trên đó. Tại sao họ thanh tịnh lắm? Vì lý do tôi đối với vị, tại sao đất Vi Giao Quế, quý vị để một cái món đồ ăn khô quý vị có hư không? Mà quý vị đổ nước vô nó hư, nó biến vi trùng. Ở trên mặt trăng không có vi trùng vì không có nước, thì trên đó có một cái loại kêu là địa tiên, họ chỉ cấu tạo bằng đất gió và lửa, họ không có nước. Cái loài đó là cái loài chỉ có ba đại, còn loài chúng ta là loài bốn đại. Rồi ở ngay cái thủy tinh hả, hoặc là ở ngay cái thổ tinh, mộc tinh, sa tình, nó lạnh -500 độ ấy, làm sao sống được. Ở đó là một cái loài quá xanh của loài địa ngục, họ sống ở đó chỉ có là họ chỉ có hai cái thôi là gió đại và thức đại. Ở trên cái ở trên đó đó họ bị cái phong tai, những trận bão trên đó 1000 dặm một giờ. Bữa nào tôi giảng cho quý vị hay kinh khủng luôn. Đừng có nói là đạo Phật đi sao, đạo Phật đi trước là hằng hà xa số thế giới luôn. Và đạo Phật cái thuyết Big Bang của những nhà khoa học chỉ là một cái thuyết tạm thôi. Vũ trụ này khi hành thành là Phật tử nói là từ không, không có gì hết, sau khi tất cả nó tạo ra một sức nổ khổng lồ, bùm một cái nó văng ra là thuyết Big Bang. Mà bây giờ rất là hay. Thành ra ở trên đó tại sao là cái cõi nó đất đất bằng luôn đi. Ủa, ở trên những cái trái mà địa cầu ở xung quanh chúng ta có những trái toàn là băng không có quý vị, nhưng mà đối với loài người mình kêu là nước đá, nhưng mà cái loài chư thiên họ thấy là lưu ly. Thành họ trên cái băng mà họ không phải là thanh tứ đại, họ bằng thanh thức đại và khí đại, do đó họ enjoy lắm. Rồi cái quỹ đạo của nó quay một vòng này đó, thì mình coi những cái trái nào mình tra ra liền, ở trong đó cái trái nào mà quay nghĩa là 50 năm mới dắt một vòng thì cái trái là của cõi tứ thiên dương, cõi nào mà quay 100 năm mới dắt một vòng là cõi trời đau lợi, cõi nào mà quay 300 năm là cõi đồi gia ma, cõi nào mà 400 năm quỷ đạo đó là cõi trời đấu sức. Tính ra chính xác luôn, chào hàng thôi, tới giờ ăn rồi. Những câu hỏi của con thầy sẽ giảng trong chiều nay. Đây là pháp đại thừa. Cảm ơn con. Đứa nhỏ này có dũng tử rất sâu dày. Trong này nổ giảng cái này không là đã lắm, nghe đã lắm. Đây là đại thừa đó. Cảm ơn ngài Dược sư Lưu Ly Quang, ngài đã cho được 60,000 trong khi Phật tử leo que. Ngài cho con có những câu hỏi đặt vô để mở pháp. Ngài cho con có những lúc nổi sân nổi si để mà thể hiện tướng tâm độc tà kiến. Ngài cho con có những lúc gặp cái bà người Huế hát nhạc nghe rụng rúng, con nó ước gì 20 năm trước tôi nghe tiếng hát cái bà tôi bỏ chùa tôi theo bà. Đó có phải là tà kiến không? Hoài thì hiện tà kiến, nhưng mà trong độ những người hát hô sợ dùng cái hòa đồng đó để gần với họ. Chứ còn nếu mà tôi không làm như vậy đó thì tôi ngồi lên vậy tôi nghe, quý vị muốn gặp tôi viết giấy trình cho thị giả mình như cái nào mà tôi coi được thì tôi sẽ liên hệ với quý vị, còn cái nào không được cho tôi thời gian 3 tháng để suy nghĩ. Chịu không? Mình phải đứng mình nhảy, mình hát. Người ta hát nhạc mạnh thì mình hát nhạc gì quý vị? Mình hát nhạc thằng Mỹ đó, nó hát nhạc chay. Nếu mà tôi có hát nhạc chay nữa thì dở rồi. Nó ăn mặn, nó dám ăn chay, giờ mình ăn chay mình dám ăn mặn. Hả? Thì tôi đang giảng thiền đó mà. Hả? Tể trung thượng sĩ. Hả? Một hôm đó, bà hoàng hậu mở đãi đồ ăn mặn. Ông nói ngài còn ăn được mặn sao đó. Hả? Ngài là một thiền sư đắc đạo mà mặn nói. Ăn mặn đâu có dính gì đắc đạo đâu. Mặn là mặn, mà đạo là đạo. Phải không? Có phải là thầy đang thị hiến tà kiến với ngày nay không? Hoài hiện tà kiến. Mặc áo này là hình thức thanh văn, nhưng mà giảng nghe kỹ toàn là Phật Đại Thừa không đó. Trước khi tụi con qua đây, tụi con có những cái chắc. Sau khi về cũng có. Hồi xưa dẫn chồng 3 tháng thì dẫn tháng thôi. Có không quý vị? Tụi con bớt nhiều lắm á. Từ khi tụi con theo sư phụ tụi con bớt nhiều lắm rồi nha. Bỏ nhiều lắm á. Chúng ta không có đâu. Thành ra cái đó là những cái công đức mà thầy đã ơn Phật thôi. Thành ra đứa nhỏ này nó có trình độ Phật Pháp rất là khá. Con có vợ chưa con? Không, ý thầy nói là thầy mừng thôi. Vậy là con đang làm gì? Ô, tốt quá. Ước gì ngài Dược Sư Lưu Ly Vân Phật cho cái thằng, cái ông kỹ sư này mai mốt ông ngồi vô đây chỗ này nè. Quý vị vỗ tay đi. Nghe nói kỹ sư là thầy khoái liền. Mà kỹ sư, nhưng mà nhờ thầy coi năm nay tóc con lên hay không? Không xài được. Thầy coi dùng năm nay con về Việt Nam con cưới vợ, con vợ nó qua nó có phản hay không? Cái thứ không xài được. Thầy coi con năm nay con mua được mấy cái nhà cái tiếng xài được. Mà hỏi thầy về cái tâm vô ký và Phật tánh khác nhau chỗ nào? Hỏi thầy trong ẩn hạnh Bồ Tát hoài thị hiện thanh văn là gì? Ít muốn nhằm sanh tử, nhưng mà bài ba độc tham sân si lại hiện tướng tà kiến như thầy Thông Lai, nhưng mà lại là đệ tử ta như vậy. Con đang tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó. Thầy rất là sung sướng. Không phải cái duyên nhỏ đâu. Tại sao mấy ngày trước con đến bây giờ đến? Bận làm hả? Không không. Nó đến đây từ ngày nào? Hôm qua là mới có mùng 4 à. Mà tại sao không đến từ mùng 1 đó? Hồi xưa giờ chưa đến đây lần nào mà. Hả? 3 năm trước là lâu nay có online nghe Pháp của thầy không? Ồ vậy được rồi, nghe phải không? Có nghe Pháp rồi, vậy tốt rồi. Gần mực thì đen, gần đèn sáng.
Lần cuối nó nghe là lúc nào?
Lần cuối con nghe là lúc nào? À. Đấy. Mấy tháng trước nghe cái bài nào con nghe sẽ tuồng hết không sao. Dạ thì đối với mình á, cái chuyện mà trai lấy vợ gái lấy chồng nó bình thường lắm, mà cái chuyện mà đứa nhỏ mà nó đến đây để nó hỏi Phật Pháp, cái chuyện đó mới là quý đó quý vị. Mà mình thấy được như vậy đó mình mừng lắm. Hả? Quý vị thấy không đơn giản đâu. Bây giờ thấy cái vô thượng nó đến, ông thượng tọa Thích Minh Tân, ông mới đó mà ông đi ngày hôm trước, ông đi hồi niệm ta, ngày hôm sau giờ ông nằm là chờ rút dây đó. Chờ rút dây đó. Phải không Diệu Quyền? Thì bây giờ sư phụ cũng vậy. Ngồi chửi rủa nói lắm bây giờ mà nhiều khi ngày mai ngủ. Thành ra chúng tôi sẽ chỉ cho quý vị nó có nhiều cái chương trình. Mình chuẩn bị làm sao để mà mình chết mình sẽ không đi vào ác đạo. Mà mình thấy cái tướng người đó đi ác đạo như thế nào, mình nhìn thấy mình biết. Cũng như khi mà thầy nhìn thấy vợ má của vợ má của vợ đậu mà bị đó, là thầy phải biết làm cái gì để cứu bả lên khỏi trời. Thầy biết những cái kỹ thuật đó chứ không phải là cứ ào ào niệm Phật thì cũng được. họ không có đủ về cái, họ không đủ tiêu chuẩn về cực lạc mà mình cứ đưa về cực lạc là thầm bậy lắm. Mình phải nâng cho họ xuống cái level. Họ không có đủ sĩ quan vô trường Đà Lạt mà mình cho vô là nó cũng rớt, thành ra cũng là binh hạ sĩ quan này. Thành từ đó là cái đề những cái mật tâm mà thầy phải đưa ra giảng. Thôi bây giờ chúng ta hồi hướng nha, tới giờ ăn rồi. Tôi hẹn bây giờ đó, tôi nói cho biết sau khi chúng ta xuống ăn thì ăn xong á là cũng tới 10 giờ Hồng Đức lên tụng thời kinh Dược Sư. Dược Sư xong rồi đó, Hồng Đức tụng Dược Sư nửa tiếng đầu xong rồi thầy lên thầy thuyết pháp. Thầy thuyết pháp bây giờ ráng cố lắm, một ngày phải đi hai thầy Dược Sư, tại vì chúng ta có đàn Dược Sư mà chúng ta tụng ít quá cũng không có được, phải có đàn Dược Sư. Mà công nhận cái kỳ này đàn Dược Sư thầy thuyết pháp rất nhiều, bao nhiêu trác rồi, quan trọng là bao nhiêu trác rồi, nhiều hơn người không thiết nữa nha. Thầy tụng kinh bỏ hả quá nhiều khác rồi, thôi bỏ nha, thầy giảng nhiều bằng mấy tháng hoài đó hả, muốn nghe nữa hả? Rồi thôi hồi hướng. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh điều tròn thành Phật đạo. Con qua Mỹ năm nào con? Mấy? Giờ là đi thư viện HO hả? HO mấy? Ở Đà Lạt.
Anh gì Đà Phật?
Con Nguyễn Dung nói chuyện đi.
Con Nguyễn Dung tặng sư phụ với tất cả mọi đại chúng ai dài công
nghe câu rồi.
Trên mặt thầy sân là cúng dường, nơi miền thầy sân xuân diệu hương, nơi tâm thầy sân là trắng bào, không nhớ không nhìn mấy tâm thương.
Cảm ơn Nguyễn Dương. Cảm ơn. Dạ. Rồi quý vị xoa tay xoa chân rồi.